Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc. Từ Austin, Texas, Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi cũng hy vọng là trong chương trình này chúng ta cũng có khoảng 5-10 phút để mời quý vị thính giả góp ý.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông và thưa quý vị, như quý vị nghe rồi nhé, ông Đỗ Văn Phúc hy vọng rằng chúng ta sẽ có 50 phút vào cái đoạn cuối của chương trình, chúng tôi sẽ mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào tham gia đóng góp ý kiến với những đề tài mà chúng tôi đưa ra trong chương trình thời sự hàng tuần tối hôm nay. Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, trước hết thì Miley xin ông vui lòng tường thuật đến cho quý vị thính giả về cái sắc lệnh di dân của Tổng thống Donald Trump nó ảnh hưởng đến người Việt tại Mỹ, tại Hoa Kỳ như thế nào thưa ông, để tránh những cái sự gọi là đồn đãi mà không đúng sự thật trong cộng đồng người Việt của chúng ta trong những tuần vừa qua. Xin ông vui lòng trình bày.
Vâng, thưa cô, tôi cũng xin nhắc lại là ông Trump ông đã lên án cái truyền thông ông gọi là fake, tức là gian dối đó, bịa đặt đó, chứ không phải là ông chống tất cả những truyền thông đâu. Ông xác định là ông chỉ chống lại cái truyền thông gian dối mà thôi, và ông coi cái truyền thông gian dối đó là như là một kẻ thù của Mỹ. Thì chúng tôi thấy là trong cái thời gian vừa qua, sau khi ông Trump đắc cử, thì trong cái cộng đồng Việt Nam chúng tôi cũng đọc được nhiều cái nguồn tin ở trên Facebook, và người ta cũng đã đưa những cái tin mà không có cơ sở, hoặc là phóng đài, hoặc là hiểu một cách sai lạc tất cả những cái xác lệnh của ông Trump. Thì thưa cô, như vừa qua tuần trước chúng ta có nói rằng ông Tổng thống Trump khi mà cái vụ kiện mà đưa lên cái tòa tha án số 9 đó, thì cái tòa đã coi như là chấp nhận cái phán quyết của cái tòa liên bang. Nhưng mà ông Trump ông nói rằng ông không có muốn mất thì giờ để mà kháng cáo nữa, bởi vì cái kháng cáo như là cô Mary có nói đó, là có thể là mất nửa năm đến một năm, mà trong khi đó một cái lệnh của ông thì chỉ có 90 ngày hay là 120 ngày thôi. Thành ông không muốn mất thì giờ kháng cáo nữa, và ông đã ra một cái sắc lệnh mới. Thì thưa quý vị, cái sắc lệnh mới thì nó cũng tương tự như sắc lệnh cũ, nhưng mà nó có một vài chỗ nó gia giảm để cứu các đến những cái trường hợp ngoại lệ. Và cũng thưa quý vị, cái việc ông Trump làm cũng không khác gì cái việc của ông trước đây, ông Tổng thống Bill Clinton. Ví dụ như tôi nói, năm 1996, ông Bill Clinton cũng đã ban hành một cái luật gọi là luật chống khủng bố và thi hành án tử hình có hiệu quả. Thì cái luật này cũng quy định những cái cư dân có thể xanh, nếu mà chưa phải là người cư dân Mỹ, khi bị kết án về những tội phạm trên đất Mỹ và bao gồm cả một số tội dè nữa, vẫn có thể bị cầm giữ, không được kháng cáo dù đã thi hành hoàn toàn cái bản án. Và ngoài ra cũng có một cái đạo luật gọi là đạo luật cải tổ vấn đề di dân bất hợp pháp và trách nhiệm về di dân, cũng cái thời của ông Bill Clinton, cũng quy định những cái thường trú nhân không được hưởng welfare và food stamp một cách dễ dàng. Thì tôi thấy cái việc ông Trump làm cũng là lặp lại những cái chuyện mà những tổng thống khác đã làm, đặc biệt là tổng thống của đảng Dân Chủ Bill Clinton. Nhưng mà ông Trump thì ông làm quyết liệt hơn. Thì mặc dù là có những cái đạo luật như vậy, nhưng mà khi Hoa Kỳ muốn làm gì với những người bị trục xuất thì cũng phải thương lượng với những cái nước đó để nhận lại. Thì thưa quý vị, đối với Việt Nam thì đã có một cái thỏa ước hồi hương ngày 22 tháng 1 năm 2008. Và trong cái thỏa ước đó có phân biệt hai loại. Thưa quý vị nhớ như vậy, một loại người thành phần những người qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Tức là cái ngày này là cái ngày mà Tổng thống Bill Clinton đã bình thường hóa ngoại giao với Việt Cộng. Và những cái người khác mà đi qua sau cái ngày đó, thì cái người mà qua trước cái ngày 12 tháng 7 đã được coi là những người trốn chế độ Cộng sản và coi là họ là những người tị nạn. Và với cái đạo luật mà như chúng tôi vừa nói thì họ vẫn là những người bị nạn chính trị nên không bị trục xuất về Việt Nam, nhưng mà có thể trục xuất qua những cái nước khác. Ví dụ như quý vị nhớ trường hợp một ông cựu đại úy Bùi Đình Thi mà khi qua đây bị cáo giác làm ăn chay ở trong tù, thì khi đưa ra tòa, tòa không trục xuất về Việt Nam mà phải đưa qua một cái hòn đảo nào đó ở ngoài Thái Bình Dương để ông ở đó cho đến chết. Và cái thành phần thứ hai mà thưa quý vị tôi nói là qua Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì thành phần sau này họ đã mất cái quy chế tị nạn. Thưa quý vị, ngoại trừ những người mà như cái thành phần mà tù nhân chính trị thì vẫn quy chế là tị nạn, nhưng mà những người khác thì không được coi là cái thành phần đó, bởi vì đa số họ là những người bản tù gia đình. Thì đối với những người có thể xem mà phạm tội thì cũng tùy theo cái tội mà có thể bị trục xuất. Nhưng mà trước khi bị trục xuất thì sở di trú, thưa quý vị, họ là phải làm thêm một cái thủ tục là phải đưa cái người đó ra một cái tòa án di trú, rồi cái luật sư của người đó được phép trình bày về cái tội của họ có phải bị trục xuất hay không, có những điều khoản nào, những cái tiền lệ nào để họ có thể được ở lại mà không bị trục xuất. Và nếu như họ thắng kiện họ, nghĩa là khi ở tòa mà họ thắng thì họ vẫn là người có cải cách. Và nếu mà họ thua thì thẩm phán của sở di trú sẽ tuyên bố người này bị trục xuất. Và người này thưa đó, thưa quý vị, sau đó vẫn có quyền kháng cáo lên cái tòa trên nữa. Nghĩa là không phải cái sự việc đơn giản như một số người mà trong thời gian vừa qua ở trong các cái tờ báo hay là các cái chỗ đạo cộng đồng người Việt Nam mà họ đưa ra những cái tin rất là hoang mang để mà hù dọa người Việt. Và thưa quý vị, đối với những người mà đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7, 95 và có thẻ xanh, nếu phạm tội không bị trục xuất về Việt Nam, những người đó không bị trục xuất về Việt Nam, nhưng mà thưa quý vị, tình trạng di trú của họ đang ở trong cái tình trạng không ổn định, nhất là trong cái hoàn cảnh hiện nay với cái luật mới của ông Tổng thống Trump. Hiện nay, ở tại thành phố San Francisco có khoảng vài ngàn người đã bị tòa di trú Mỹ trục xuất. Nhưng mà họ thuộc cái loại một, tức là thưa quý vị, cái loại mà trước đây tôi có nói là loại tị nạn đó, nên phía Việt Nam không nhận họ lại và họ vẫn được ở lại San Francisco, vẫn được cấp giấy phép để đi làm, để kiếm ăn. Nhưng có cái điều là cái tình trạng của họ, nếu họ không có thẻ xanh thì miễn miễn họ không được vào quốc tịch. Và thưa quý vị, có một cái điều bất ngờ mới đây thì tôi có đọc được trên một cái bản tin. Không ngờ rằng có đến 190.000 người Việt Nam đang cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong cái tổng số di dân bất hợp pháp từ các nước Á Châu ở tại Mỹ là 1,5 triệu và người Việt Nam 190.000. Và cái tổng số của cái dân bất hợp pháp Á Châu chiếm 14% trong tổng số di dân bất hợp pháp. Và trong cái số này, thưa quý vị, người đông nhất là người Tàu. Và cái số dân bất hợp pháp người Á Châu tăng gấp đôi từ năm 2000 cho đến năm 2013, và cái dân Ấn Độ thì tăng gấp 10 lần trong 20 năm qua. Và dĩ nhiên quý vị cũng biết là tuy như vậy nhưng mà người Mexico vẫn là chiếm đa số trong cái đám di dân bất hợp pháp này. Như cái người gốc Á mà bất hợp pháp đó, thì quý vị hiểu rồi đó, đó là những người đi du lịch này, đi qua đi du học này, hay xin qua làm việc. Nhưng mà sau khi hết cái hạn visa, họ đã không còn trở về nước. Và thưa quý vị, những người này mới chính là cái đối tượng của sắc lệnh mà Tổng thống Trump nhắc đến. Nhưng mà quý vị hiểu cho là ông nhắc đến trước hết là ông nhắm vào cái thành phần phạm pháp. Còn những người nào mà chưa phạm pháp, không có phạm pháp thì vẫn còn kiên trí, chưa có đến tay chưa có đến nỗi nào đâu, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Như vậy thì xin ông cũng vui lòng cho quý vị thính giả ở khắp bốn phương được biết thêm chi tiết về cái cuộc họp báo của các cơ quan đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, chẳng hạn như là cơ quan PPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng như là một số các người gọi là đại diện cho luật sư đoàn ở phía bên miền Nam California đã có một cuộc họp báo để giải thích về cái sắc lệnh của Tổng thống. Thì xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả trong cái buổi họp đó những cái vấn đề gì đã được nêu ra và đã được giải thích như thế nào, thưa ông?
Và thưa cô, những cái tổ chức này họ không có đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia, họ không đại diện cho cộng đồng gì cả, mà họ chỉ là những cái hội đoàn tư nhân mà thôi. Thì vừa qua tại thành phố Westminster tại California ngày 9 tháng 2 năm 2017 vừa qua, thì cái hội gọi là hội cứu người thực biển của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, rồi có một cái hiệp hội phát huy công lý người Mỹ gốc Á Châu, rồi luật sư đoàn người Mỹ gốc Á Châu tại Orange County, rồi luật sư đoàn người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California, thì những cái tổ chức này họ đã phối hợp, họ tổ chức một cái cuộc hội thảo tại hội trường của báo người Việt với khoảng gần 50 người tham dự. Và cái buổi thuyết trình này là nhằm vào việc giải thích các cái sắc luận lệnh của ông Tổng thống Trump mà họ cho rằng là đó có ảnh hưởng đến người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Và trong đó thì có hai cô thuyết trình viên, là hai cô luật sư, là cô Nguyễn Kim Lưu hay là Kim Lưu Nguyễn gì đó, và một cô tên là Jacqueline Dan. Thì họ dĩ nhiên là họ nói bằng tiếng Anh, nhưng mà có người thông dịch. Ngoài ra cũng có một số luật sư người Mỹ gốc Việt ngồi ở các bàn phía sau để sẵn sàng trả lời riêng tư cho những ai còn thắc mắc hoặc muốn tham khảo đây. Thì hai cái cô nữ luật sư này đã nói rằng là có 12.000 người Việt nằm trong danh sách bị trục xuất với các trường hợp là những thường trú nhân thường xuyên về Việt Nam cũng có thể bị trục xuất, rồi những thường trú nhân bị phát giác lạm dụng các chương trình trợ cấp xã hội cũng sẽ bị trục xuất. Thì thưa quý vị, hai cái những cái số con số 12.000 người này và những cái tin thường trú nhân mà có thể bị trục xuất thì tôi không biết họ lấy từ đâu ra, nhưng mà đến nay thì tôi chưa thấy những cái đó ở trong cái sắc lệnh của ông Trump. Ngoài những cái tin tức mà họ trình bày cho đồng hương thì họ còn báo động những khó khăn sẽ xảy ra cho những người Việt đi du lịch và thăm nhà. Cái điều này cũng sai nữa, bởi vì những người đi du lịch thăm nhà nếu mà hết visa trở về thì không có gì khó khăn cả, ngoại trừ những người ở lại qua. Và thưa quý vị, tâm điểm này thì ông Nguyễn Đình Thắng khi trả lời trên đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 2 năm 2017 thì ông Thắng có nói như thế này, nguyên văn: lệnh vừa rồi nó ảnh hưởng toàn cầu chứ không riêng gì người Việt đi về Việt Nam hoặc đi về Thái Lan rồi quay trở lại Mỹ. Di dân mới có thẻ xanh, tức là chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng tôi nghĩ phải chờ thêm một vài tuần nữa mới biết là ảnh hưởng như thế nào. Chính hành pháp Trump hiện nay cứ vài tiếng đồng hồ lại có một giải thích mới, một chỉ thị mới, một hướng dẫn mới. Thành ra chúng tôi trong vài ngày tới đây sẽ có một số thay đổi để cách thức áp dụng các lệnh hành pháp về vấn đề di dân và tị nạn của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, nguyên văn của ông nói là ông Trump là cứ vài tiếng đồng hồ có một giải thích mới, một chỉ thị mới. Thì tôi nghĩ rằng ông nên xét lại cái lời cáo buộc này, bởi vì không có một cái nền hành pháp nào, một cái hành chính nào mà ông Tổng thống nào mà cứ một vài tiếng đồng hồ lại ra một cái chỉ thị mới về tâm cùng vấn đề. Và thưa quý vị, cái điều thứ hai là cái lệnh của ông Trump vừa ra chỉ có ảnh hưởng đặc biệt đến 7 nước Hồi giáo, mà những 7 nước này như tôi đã trình bày là đang có rối ren vì nổi chiến và khủng bố. Và cái việc chấp nhận di dân chỉ mới bị hoãn có 120 ngày mà thôi, hoàn toàn, thưa quý vị, hoàn toàn không liên quan gì đến những di dân hợp pháp người Mỹ gốc Việt. Nếu những người có thẻ xanh và nếu mà có thể kẹt đôi chút ở thị trường hay là trong khi đi qua Mỹ có một cái trục trặc gì đó, thì tại vì quý vị cũng thông cảm rằng cái số lượng người quá đông và cái sắc lệnh thì mới quá, cho nên có sự chậm trễ chứ không thể nào mà nó thông suốt như là thường lệ được. Thành thử tôi nghĩ rằng là đó là những lời mà ông Thắng nói một cách nghĩa là gọi là quá đáng về ông Trump. Có thể là gây một cái mối ác cảm hoang mang, tôi nghĩ điều đó là điều không có hay. Thì ngoài ra thì tôi không rõ những ông luật sư, những cô luật sư này lấy từ đâu ra mà cho rằng những người bị lưu giữ đến khoảng thời gian 24 giờ không được cung cấp thức ăn và nước uống. Thưa quý vị, cái nước Mỹ này không phải là cái nước Việt Nam cộng sản để mà giữ người ta 24 tiếng không cho ăn cho uống. Tôi nghĩ đó là những cái điều họ nói là quá lố đi. Rồi như cô Kim Nguyễn thì có nói rằng những người truy tội nhỏ, ví dụ như ăn cắp một cái tập nhỏ trong siêu thị, hay là những người gian lận về an ninh xã hội nếu bị bắt được cũng có thể trục xuất. Rồi những cá nhân nào gian lận với chính phủ như làm nhiều tiền mà khai ít để hưởng những trợ cấp xã hội như là food stamp, Medicare hay là dụng cụ y tế, hay là những người ở nhà thì sang tạo đi thì những cái chiếc Mercedes hay Lexus mà đi xin trợ cấp gia cư housing cũng bị truy xét và trục xuất. Thì thưa quý vị, tôi nghĩ là những cái điều này tôi không thấy tâm hay. Trong những cái bản sắc lệnh của ông Tổng thống Trump, các cô ấy không biết các cô lấy từ đâu ra để mà hù dọa đồng bào đến cái mức như vậy. Rồi ngoài ra, trong cái lúc mà họ nói chuyện, họ cũng nhắc đến cái sở di trú của Mexico và Canada. Khi họ nói rằng là hai cái sở nhân viên cái sở di trú Mexico và Canada thì có nhiều quyền hạn được quyền lực để truy xét, cho dù rằng họ nghi ngờ họ vẫn có quyền làm thủ tục để trục xuất. Do đó quý vị phải tốn nhiều tiền cho luật sư can thiệp để được ở lại Mỹ. Tôi không hiểu là cái chuyện mà can thiệp ở lại Mỹ mà lại dính líu tới sở di trú Mexico và Canada. Hai cô này không biết là cái lúc đó hai cô nói, hai cô nghĩ suy nghĩ như thế nào. Bởi vì cái chuyện người ở Mỹ, trục xuất ở Mỹ, được ở lại Mỹ thì dính líu gì đến cái hai cái nước kia. Đấy. Rồi trong cái buổi hội thảo họ còn nói rất nhiều nữa về chuyện du lịch, về chuyện đoàn tụ tại xanh, là những điều mà quá xa với nội dung các sắc lệnh của ông Tổng thống Trump. Thưa cô, thưa quý vị, nói tóm lại, hai cô và những cái tổ chức đó tổ chức hội thảo cho đồng bào biết thêm chi tiết về luật lệ là một cái điều rất là tốt, rất là đáng khen, đáng phục. Nhưng không vì thế mà thổi phồng gây hoang mang, gây lo sợ tới người dân. Thì thưa quý vị, nhân đây tôi cũng có nói thêm một cái tin là mới đây cũng có nhiều người di dân bất hợp pháp ở Mỹ. Họ đã vượt biên qua biên giới để qua nước Canada. Và tôi không biết là Canada sẽ giữ họ như thế nào hay là chấp nhận họ như thế nào thì chưa được rõ. Nhưng mà đã có một số người ở đây đã vượt biên qua Canada rồi. Đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự trình bày của ông. Nhưng mà thưa ông có cảm thấy là hơi đặt câu hỏi về cái cuộc họp báo hay là họp với cộng đồng người Việt tại Nam Cali? Thưa ông, Nam Cali là một cái nơi mà coi như là cái thủ đô của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Mà trong cái buổi họp này, nào là cơ quan của BBSOS, Hiệp hội Phát huy Công lý Người Mỹ gốc Á Châu, Luật sư đoàn Người Mỹ gốc Á Châu, Luật sư đoàn Người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California, vân vân. Thì nội mà cái ban tổ chức không, chúng tôi nhìn thấy cũng hết 20 người rồi thưa ông. Mà trong cái buổi hội thảo này có khoảng 50 người tham dự, thì ông có cảm thấy đây là một cái buổi hội thảo thành công hay không thưa ông Đỗ Văn Phúc?
Dạ, xin phép tôi cho tôi nghĩa trả lời, bởi vì tôi cũng là người hoạt động cộng đồng, tôi không muốn nói đến những cái tổ chức khác ở trong cộng đồng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Miley hỏi, chị để hỏi mà thôi thưa ông. Kế đến thì thưa ông, trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là cho tới giờ phút này thì người Việt của chúng ta rất là hoang mang vì cái lý do là chúng ta chưa có hiểu rõ về những cái sắc lệnh mà của chính phủ mới Tổng thống Donald Trump ban hành. Bên cạnh trong đó nó có về cái sắc lệnh về vấn đề chuyển ngân, thì xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả về vấn đề chuyển ngân thưa ông.
Thưa cô, có thể hiểu đây là một cái điều mà chúng tôi cần hoan nghênh hay là không? Bởi vì từ 40 năm qua khi mà chúng ta ở Mỹ thì chúng ta đã kêu gọi đồng hương của chúng ta là không có gửi tiền về đầu tư làm ăn buôn bán gì hay là hạn chế tiền gửi về cho thân dân Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là cái tiền chuyển ngân đó là vô hình chung là đã giúp cho cái chế độ cộng sản nó đứng vững được. Quý vị nhớ rằng cái trước đây là nó đã suy sụp về kinh tế rồi. Nghĩa là khi mà Nga, Liên Xô sụp đổ nó đã suy sụp rồi. Mà cái tiền chuyển ngân của chúng ta vào các bên mấy chục năm khi vừa qua, tôi nhớ là cái tiền là khoảng 3 tỷ đô la một năm. Mà cho đến sau này đã lên tới 15, 13 tỷ đô la một năm thì tôi nghĩ đó là một số tiền khổng lồ. Vừa làm giàu cho bọn lãnh đạo của Việt Cộng, vừa nuôi sống cái chế độ cộng sản. Cho nên vừa qua ông Tổng thống Donald Trump, ông ký một cái sắc lệnh bổ sung. Ông bác bỏ ông bỏ những cái điều khoản trong luật gọi là cái luật Dodd-Frank để tạo cái dễ dãi cho những ngân hàng, nhưng đồng thời cấm các tổ chức ngân hàng, các ngành tài chính của Hoa Kỳ chuyển tiền ra nước ngoài theo đường kiều hối. Và việc này thì thưa quý vị, nó đang gây lo âu cho các nước ngoài, và tôi biết là nó cũng là cái mối lo âu cho cái nước Việt Nam cộng sản. Để xác lệnh bổ sung này yêu cầu Bộ Tài chính đi áp dụng nhiều quy định khắc khe hơn để giới hạn tối đa việc chuyển tiền ra khỏi nước Mỹ. Mục đích là bảo vệ cái nguồn vốn để đầu tư trở lại nước Mỹ và tạo công ăn việc làm cho người dân như ông đã hứa. Thì sau đó thì cái ông thượng nghị sĩ dân chủ, từ ông Chuck Schumer thuộc đảng Dân chủ liền sau đó đã phản đối và cho rằng ông Trump mở đường cho sự lộng quyền của giới ngân hàng. Nhưng mà thật ra thì cái sắc lệnh mới về tài chính này nó ngăn cái sự chảy máu đồng đô la và chắc chắn nó gây khó khăn cho những người ở tại Mỹ từ trước nay vẫn chuyển tiền về cái quê hương gốc của họ. Theo Ngân hàng Thế giới thì tổng số cái kiều hối của toàn thế giới năm 2015 là 582 tỷ đô la. Và với cái số lượng di dân đến Mỹ đến 19% so với cái di dân trên thế giới, năm 2015 di dân tại Mỹ đã gửi về các nước gốc của mình là 133 tỷ rưỡi, 133.5 tỷ đô la. Và cái số tiền gửi về nhiều nhất là, thưa quý vị, gửi về Bầu Cộng, gửi về Ấn Độ, gửi về Mexico và cả Việt Nam. Thì chắc chắn là cái sắc lệnh này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế tài chính của nhà nước Việt Cộng. Khi mà họ mỗi năm họ nhận cái kiều hối từ người Việt ở nước ngoài khoảng 10 đến 15 tỷ. Thì như thế các cái ngân hàng ở Việt Nam hiện nay đang cung cấp dịch vụ nhận và chuyển tiền cùng với sự hợp tác của các ngân hàng Mỹ, như là ngân hàng Chase, Citibank, Wells Fargo, hay là Stanley, Morgan Stanley, thì chắc chắn họ sẽ khốn đốn. Và ngoài ra, cái số tiền kiều hối đổ về Việt Nam còn phải chịu thêm một cái áp lực rất lớn từ việc Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất, cũng như với chủ trương nâng giá trị đồng đô la, và nhất là qua việc Hoa Kỳ không tham gia cái thỏa ước đối tác Thái Bình Dương TPP. Và thưa quý vị, cái chuyện đó thì không riêng gì Việt Nam, các quốc gia khác cũng bị lây cái đó. Ví dụ như là mới đây cái báo cáo của World Bank cho hay là kiều hối đổ vào Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka cũng bị giảm nhiều. Và thưa quý vị, đó là một cái tin đối với quý vị có thân nhân gia đình thì cũng là hơi đáng buồn, hơi đáng lo. Nhưng mà tôi nghĩ là nó số tiền quý vị gửi để nuôi gia đình thì không có bao nhiêu, nhiều lắm một năm chừng một vài ngàn đô la. Nhưng mà với cái số tiền của những người mà đang về để đầu tư đi du lịch và đó, thì đó là một cái vấn đề rất là lớn. Và tôi rất lấy làm vui, bởi vì coi như bất chiến tự nhiên thành, cho nên mình kêu gọi đừng gửi tiền về Việt Nam. Thì vì ông Trump, ông đã giúp cho mình cái việc đó và từ cầu.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trong những ngày qua thì chúng ta thường nghe đến trên báo chí, truyền thanh và truyền hình, họ đều nhắc đến 100 ngày. Thì thưa ông, xin ông cho biết là 100 ngày của Tổng thống Donald Trump nó sẽ như thế nào thưa ông?
Thưa tôi, chưa tới 100 ngày, chỉ mới hơn có... thì mới có 23 ngày thôi, 34 ngày thôi, mà tôi thấy nó là một cái chấn động dữ dội ở trong cái chính trường Mỹ rồi. Bởi vì ông Trump chỉ trong hơn một tháng thôi mà ông đã làm được rất nhiều việc. Ông đã làm như là coi như những cái việc gì ông hứa khi ông ra tranh cử, ông hiện nay ông đang làm, ông đang thực hiện những cái điều đó. Và ngày hôm nay thì tôi nghe ông bắt đầu là cái chuyện mà xây tường đã bắt đầu rồi đấy. Tức là ông đã dự tính là cái chi phí, tôi nghe nói là từ khoảng 12 tỷ đô la, thì ông đã tính là bắt đầu rồi. Thì nhưng mà có một điều đáng buồn là trong cái thời gian vừa qua, ông Obama, tức là cựu tổng thống, báo chí coi ông này là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà đã can thiệp vào cái chính sách của người kế nhiệm, tức là tổng thống Trump. Bởi vì quý vị còn nhớ là ngay từ khi mà bắt đầu có kết quả đắc cử của ông Trump, thì ông Obama đã lên truyền hình để cổ võ cho cái cuộc biểu tình chống ông tân tổng thống Trump. Và mới đây thì trong một cái đoạn video dài khoảng 10 phút đưa ra ngày 18 tháng 2, 2017, đã cho thấy rằng là có đến 38 nhà báo hàng đầu, tức là của những cái đài rất là lớn đó, như là đài CNN, đài NBC, những cái đài lớn đã nhận tiền của bà Hillary Clinton để vừa yểm trợ, trước đây yểm trợ cho Clinton và tấn phá ông Tổng thống Trump. Và cái danh sách này, thưa quý vị, do WikiLeaks tung ra. Và trong cái danh sách này có nhiều tờ báo, nhà báo của các cơ quan lớn như là CNN, này, NBC, này, MSNBC, ABC, Bloomberg, CBS, Daily Beast, VPG, rồi rất là nhiều. Mà ở trong đó thì tất cả họ nói là những nhà báo này thường cắt đầu, cắt đuôi, tức là lấy một cái bài của người ta, lấy một câu nói của người ta, cắt đầu, cắt đuôi ra khỏi cái context đó để mà xuyên tạc, phóng đại. Cho nên người ta mới nói là cái fake news. Ví dụ, một cái ví dụ, nhưng không biết họ lấy tin từ đâu mà họ phóng tin ra, họ bảo là ông Trump sẽ huy động 10.000 quân nhân để mà tổng kết người tị nạn. Thì tôi không rõ cái chuyện đó có hay không, nhưng mà vừa qua thì ông thăm, ông gọi là đại diện báo chí của ông Trump đã lên tiếng bảo là cái tin đó hoàn toàn không có, bởi vì không hề có một cái cơ sở nào hết. Và thưa quý vị, thì cũng chính vì cái fake news đó cho nên ngay trong cái tờ báo, những cái đài truyền hình của dòng chính, họ cũng có những cái nhận định về ông Trump, dù rằng không ưa ông, nhưng mà họ thừa nhận rằng ông Trump, như là báo Wall Street Journal thì đã thừa nhận là ông Trump là một người điều hành đất nước mà không cần phải soạn ra một cái kịch bản nào hết, tức là nghĩa là làm một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng, chứ không cần phải là ngồi suy tính ra một cái bản kịch nào mà rồi nó đi theo. Cũng như đài CNBC thì nói là ông Trump đã thay đổi di sản 8 năm của ông Obama chỉ trong vòng có một tuần. Và thưa quý vị, thật vậy, như là chỉ có một tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Trump đã tạo ra một cái luồng sinh khí mới rất là sôi nổi khi ban hành một loạt sắc lệnh hành chính ở trong nhiều lĩnh vực, từ di dân đến kinh tế đến thương mại, rồi đến đối ngoại, rồi đến xóa bỏ tất cả những cái tàn tích do cựu tổng thống Obama để lại. Mà chính, thưa quý vị, ông Trump ông gọi đó là một cái đống rác, một cái mess. Thì đây là những cái việc mà tôi ghi nhận là trong tháng vừa qua ông đã làm được. Thứ nhất là ông hủy bỏ nhiều cái quy định, quý vị nhớ cái quy định đấy, tức là gọi là regulation do ông Obama ban hành để mà làm cho các cái điều hành, các cái bộ, các cái nha, các cái cơ quan một cách đơn giản hơn hồi trước. Rồi ông lại ban hành một cái giá thư, một cái memorandum về tái tổ chức là Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Nội an. Và ông cũng ra cái giá thư, ra lệnh cho Bộ Quốc phòng phải lập sẵn một kế hoạch tìm cho ông trong vòng 30 ngày để đánh bại cái bọn phải giết. Và cũng một cái giá thư yêu cầu 30 ngày duyệt xét cái mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông ban hành cái sắc lệnh cấm các nhân vật chính quyền hoạt động môi giới hành lang, tức là lobby. Thì tôi sẽ trình bày cái này trong một đoạn sau về cái vấn đề gọi là lobby này. Rồi một cái điều thứ năm là ông ấn định, xác định ấn định 120 ngày đình chỉ chương trình di dân tị nạn, 90 ngày cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với tân nhân bảy nước như tôi nói trước rồi. Ông cũng ra hai cái sắc lệnh về an ninh biên giới và thi hành luật di trú, bao gồm việc xây tường biên giới Mỹ và Mexico, cắt hết tiền tài trợ của liên bang đến các thành phố gọi là sanctuary city. Ông tuyển mộ hơn 5.000 nhân viên tuần phòng biên giới và 10.000 nhân viên cảnh sát di trú và quan thuế. Thì có lẽ cái 10.000 này mà cái báo của bên gọi là fake news nó gọi là 10.000 người lính đó. Và rồi chấm dứt một cái chính sách gọi là bắt rồi thả ra đối với dân di dân hợp pháp, bất hợp pháp. Bởi vì cái chính sách này, thưa quý vị đã thấy, có những người bắt vô rồi thả ra rồi nó lại vi phạm tội và nó đi đến cái tội giết người. Và chúng ta đã nghe trên đài truyền hình rất là nhiều vụ giết người do cái bọn đã được bắt rồi thả ra. Rồi ông lại ban hành sắc lệnh liên quan đến việc hủy bỏ và thay thế Obamacare, rồi sắc lệnh về tái lập đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access, rồi sắc lệnh liên quan đến môi trường, đến Bộ Thương mại về vấn đề ấn định phải dùng thép của Mỹ trong vòng 180 ngày. Rồi ông lại tuyên bố rút ra khỏi cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương. Rồi ông lại ban hành một cái giá thư hủy bỏ một cái bản giá thư trước đây, ngày 23 tháng 1 2009 của Tổng thống Obama. để phục hồi lại một cái giác thư cũ hơn, tức là cái giác thư ngày 22 tháng 1 năm 2001 của Tổng thống Bush về cái mà chúng ta biết nó gọi là Mexico City Policy. Cái Mexico City Policy này thưa quý vị, cái tên như vậy thôi, nhưng mà đó là một cái chính sách liên quan đến nó có tính chất toàn cầu, nó có tính chất nó liên quan đến cái sự tài trợ liên bang đến những cái tổ chức phá thai như là Planned Parenthood quốc tế, hay là những cái tổ chức mà vận động rồi cổ vũ cho cái việc phá thai hợp pháp. Thì thưa quý vị, chính ông tổng thống này ông đã yêu cầu là xét lại cái lấy lại cái giác thư thời của tổng thống Bush mà bỏ cái giác thư của tổng thống Obama, tức là từ nay là không tài trợ tiền, không dùng tiền của chính phủ để tài trợ, để đóng góp, để cho các cái tổ chức phi chính phủ mà chủ trương thực hiện, cố vấn, kiểm trợ hay là phát triển cái việc phá thai. Ngoài ra, ông cũng ra một cái lệnh ngưng tuyển mộ thêm nhân viên chính phủ liên bang. Cái việc đó để nhằm giảm cái ngân sách và giảm cái sự trông cậy của cái hệ thống nhà nước. Thì thưa quý vị, vừa qua, trong thời gian vừa qua, phải nói là trên đài truyền hình đó xem những cái hình ảnh mà thái độ phản đối của phe dân chủ, thưa quý vị, rõ ràng những cái khuôn mặt mà khi lên truyền hình đứng lên bục nói hay là này nọ, nó mang đầy tính chất hận thù, nó phi lý và ngay cả thiếu văn minh nữa. Ví dụ như cái bà dân biểu người da đen của đảng dân chủ là bà Maxine Waters ở trạng tiểu bang California, bà là nói là những cái người trong chính quyền ông Trump là comeback, thưa quý vị, đó là một chữ rất là xấu. Nó giống như bà lặp lại cái lời mà hồi xưa bà Clinton nói những người ủng hộ ông Trump là deplorable, tức là cũng là tỏa những người bỏ đi đó. Thì ngoài ra họ có một cái lý luận nó trái chiều lắm. Tôi xin thưa quý vị, như thế này, đây là một cái thí dụ trái chiều này. Họ nói về cái chính sách di dân ông Trump á, gây ra cái sự ly tán gia đình khi mà tấm xúc người cha mẹ di dân bất hợp pháp. Thì để lại đứa con ở đây, như vậy là phân tán gia đình của ta. Tức là họ nhìn thấy cái phương diện nhân đạo, đạo đức ấy, thì họ nhìn cái điều đó là đúng. Nhưng mà họ quên rằng cái phương diện pháp lý đó, những người vi phạm luật pháp, ngay khi mà họ đi qua đây, họ đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ rồi. Và chưa tính là cái việc họ đã có cái âm mưu khi mà họ đưa cái đám để đi qua Hoa Kỳ, để giống như nó gọi là để làm một cái neo, một cái anchor, để từ đó để mà đưa cho... để mà lấy cha mẹ qua bên Mỹ. Thì thưa quý vị, nếu họ bảo ly tán gia đình thì tại sao cho con cái đi theo những người đó về Mỹ luôn? Hay là họ đưa ra một cái lý luận rất là nhân đạo, nhưng mà họ đã quên cái mặt pháp lý. Và thưa quý vị, đúng như chúng tôi có trình bày trước đây, ông tổng thống Trump ông làm quá nhanh, quá mạnh, cho nên rõ ràng gây quá sốc cho nhiều người, và nhất là những người chống đối thuộc phe dân chủ, họ chủ trương tổng thống và cả quyền sơ cầu.
Dạ vâng, Molly biết rằng Tổng thống Donald Trump mới được có mấy chục ngày nhậm chức thôi, và 100 ngày đầu tiên của chính phủ Tổng thống, bất cứ Tổng thống nào cũng vậy, 100 ngày là những cái ngày gọi là nó đánh dấu quan trọng nhất trong cái thời tổng thờ, trong cái thời chính phủ của họ. Và Molly nghĩ rằng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ còn thấy có rất nhiều biến chuyển. Và thưa quý vị thính giả, đương nhiên trong cái sự gọi là phản ứng một cách nhanh chóng như Tổng thống Donald Trump, chắc chắn là đưa tới những cái sự gọi là biểu tình chống đối vân vân, và chúng ta đã và đang thấy rải rác khắp nơi trên Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, sau đây thì Miley xin mời ông nhìn về phía bên Trung Đông. Thưa ông, tuần rồi thì có một ứng cử viên của Tổng thống đã có mặt tại Tổng thống của Pháp, đã có mặt tại Lebanon, và cái sự hiện diện của vị ứng cử viên Tổng thống này cũng đã gây xáo trộn cho những người trong khu vực này. Xin ông vui lòng cho biết lý do tại sao, thưa ông.
Thưa cô, thưa quý vị, hôm nay tôi mong là tôi sẽ trình bày với quý vị hai phụ nữ mà phải nói là rất là chính đáng, rất là can trường và rất là gọi là bản lãnh. Người phụ nữ thứ nhất là bà Le Pen, tức là một người thuộc hữu quynh ra ứng cử tổng thống của Pháp. Thì bà này đã đến Beirut, tức là thủ đô Lebanon, để thăm ông tổng thống của nước này, tức là ông Michel Aoun, và ông thủ tướng Saad Hariri. Thì nhân dịp đó thì bà cũng đến thăm cái người mà gọi là thủ lãnh của đạo Hồi lớn nhất ở đó, tên ông Sheikh. Ông này là Abdel Latif Darian. Và khi bà đến thăm ông thủ lãnh đạo Hồi này thì bà cũng đã nói trước bà sẽ không mang chiếc khăn quàng như cái kiểu trang sức của phụ nữ Hồi giáo. Bởi vậy cho nên khi bà đến thì có một nhân hàng trao, một nhân viên ở đó trao cho bà cái khăn, và bà từ chối không nhận, mà bà quay ra xe bà đi về. Thì sau này thưa quý vị, mới đây thì có một cái tên Hồi giáo sống ở Pháp, nó gọi là nó nói là nó sẽ chặt đầu bà. Thì quý vị thấy nha, là một điều bà rất là mạnh lạnh. Rồi thưa quý vị, mà ngay năm 2004 Pháp đã ban hành luật cấm đàn bà mang khăn trùm đầu ở nơi công sở và tâm giới học sinh trung học. Nhưng mà bà Le Pen này bà còn muốn đi xa hơn, là bà còn muốn cấm tất cả những người đàn bà mang khăn này tại những nơi công cộng nữa. Thì ngoài ra có một cái người phụ nữ khác là bà thủ tướng của nước Anh, tức là bà Theresa May. Thì trong cái cuộc họp tại Quốc hội vừa rồi thì có một cái số người, có một ông dân biểu nào đó đã đứng lên để mà chỉ trích ông Trump và chê kiểu dân tâm, gọi là dùng cái chửi đó. Thì bà lên bà đã nói rất là mạnh miếng, bà bảo ông đã làm được như vậy không? Không. Ông đã cứu được nước Pháp, ông đã làm cho gây sự đoàn kết, sự ủng hộ của NATO với nước Pháp cũng không. Nếu ông không làm được như vậy mà ông lại đứng ra ông chỉ trích, ông mượn nhục mà một người tổng thống được bầu lên hợp pháp tại Hoa Kỳ, là một nước đồng minh lớn nhất của nước Anh. Tôi, bà có nói ông là một người có thể là lãnh đạo một cuộc biểu tình, còn tôi là một người lãnh đạo của một đất nước. Thưa quý vị, một câu nói rất là mạnh lạnh. Thì nhưng mà nói về cái chuyện mà ác cảm với Hồi giáo, thưa quý vị, người ta bảo ông Tâm ác cảm với Hồi giáo khi ra lệnh đuổi dân Hồi giáo hay là đề đỏ, thì họ quên rằng cái nước Saudi Arabia là cái nước Hồi giáo, nước mà quanh 100% Hồi giáo đó. Thì chỉ trong 4 tháng vừa qua thôi, họ đã phải trục xuất 40.000 dân Hồi giáo Pakistan ra khỏi nước họ với lý do an ninh. Và từ năm 2012 đến năm 2015 thì Saudi Arabia đã tống xuất trục xuất 243.000 người Pakistan Hồi giáo. Và theo cái tờ báo ở đó, tức là tờ Saudi Gazette, thì có nhiều người dân Pakistan di dân đã vi phạm các tội hình sự như buôn bán ma túy, gian lận, bạo hành. Và nhà nước chức trách Saudi còn e rằng nhiều người Pakistan có liên hệ với ISIS nữa. Và một số khác thì bị trục xuất vì quá hạn visa. Thì thưa quý vị, những cái điều đó để nói lên thì cái điều gì? Không phải là chỉ có ông Trump là nhìn thấy cái Hồi giáo là nguy hiểm, là những người Hồi giáo khủng bố nguy hiểm, mà chính ngay cái nước Hồi giáo họ cũng đã nhìn thấy cái việc đó. Thì cái ông mà chủ tịch ủy ban an ninh của hội đồng Shura, tức là cơ quan lập pháp cao nhất của Saudi đó, cũng đã đề nghị là phải điều tra thật kỹ trước khi cấp visa làm việc cho những người Hồi giáo Pakistan. Như vậy cho nên chúng ta không thể dựa vào cái chuyện mà ông Trump làm với như mấy cái nước kia mà chúng ta bảo vệ thì Hồi giáo được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy một cách gọi là chúng ta đã suy luận một cách rất là sai trái cho tương.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn ông. Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Cho một giây phút vừa qua, Mai Lê tự nhiên cái microphone của Mai Lê nó bị im lặng, nên Mai Lê tưởng là Mai Lê bị rớt đường dây, xin được cáo lỗi cùng ông. Và thưa ông, sau đây thì Mai Lê lại mời ông trở về với tin tức của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong thời gian qua đó chúng ta không khỏi đọc được những cái tờ báo mà nó nêu ra những các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã vi phạm tội, đi ở tù. Vậy mà họ vẫn được hưởng tiền hưu bổng của chính phủ liên bang, là những cái tiền mà do người dân đóng thuế vào. Thì ông, xin ông vui lòng trình bày cho người, cho thính giả được biết về vấn đề này, thưa ông.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay tôi không biết sao mà tôi có một cái dịp may, tôi đọc được những cái tài liệu rất là hay để trình bày với quý vị. Có lẽ là nếu mà tôi nói ra quý vị không tin nha, quý vị phải đi tìm hiểu, quý vị đi tìm hiểu hỏi cảnh khác, hoặc là quý vị phải đọc trên báo quý vị mới tin được. Nếu mà tôi bảo rằng là lương của ông kỳ tướng thì có khoảng mấy trăm đô la, quý vị không tin đâu. Và nếu tôi bảo rằng lương của một ông dân biểu thường nghị sĩ thuộc tiểu bang chỉ có 600 đô la, quý vị không tin đâu. Nhưng mà thưa quý vị, đó là sự thực. Bởi vì trước đây ông dân biểu của tiểu bang chúng tôi, tức là ông Tiêu Bà Võ, người Việt Nam đó, trong này đơn vị Houston đó, ông cũng có than phiền là ông có thể lễ là lương ông chỉ có mấy trăm bạc thôi. Thì có nhiều người họ không tin. Mà tôi cũng phát tâm đó, tôi cũng đoán không có nhiều, nhưng mà không lẽ mà về chỉ có 600. Nhưng mà bây giờ thì tôi xác định đúng cái điều đó đúng. Bởi vì trong khi lương của thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang thì đến hàng trăm ngàn đô la. Mà dương lương của nghị sĩ và dân biểu của tiểu bang, tôi không biết các tiểu bang khác thì nó lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà tiểu bang Texas thì tôi biết là khoảng 600 đô la một tháng. Thưa quý vị, bởi vì vậy cho nên những cái nhà lập pháp dân biểu nghị sĩ họ đã làm rất nhiều cái tư luật. Họ ban hành những cái luật để bảo vệ cái quyền lợi của chính họ. Và thưa quý vị, những cái quyền lợi của họ, những cái việc làm, những cái tài sản thường được giữ rất là kín, mà không có một cơ quan nhà nước nào, không có báo chí hay là cơ quan điều tra nào được quyền tham khảo xâm nhập vào được. Thì quý vị cũng hiểu rằng những cái viên chức hành chính được bổ nhiệm như là ông trong bổ nhiệm bộ trưởng hay là ông giám đốc thì đó là những cái chức vụ gọi là nghề nghiệp. Nhưng mà những cái người mà đi ra ứng cử thì chúng ta không gọi đó là một cái nghề, bởi vì đó là một cái sự tự nguyện mà họ ra để họ làm việc phục vụ lại người dân. Bởi vì cho nên cái nguyên tắc thì họ không có lương mà họ chỉ nhận cái thù lao. Và số thù lao này thưa quý vị, tôi có nói là ít nhiều tùy theo địa phương. Thì có những thị trường chỉ lãnh có khoảng trên dưới 1.000 đô la, ông dân biểu tiểu bang xét duyệt lãnh 600 đô la. Thì quý vị hỏi làm sao họ có đủ tiền để họ sống và họ phục vụ cử tri được. Thưa quý vị, ngoài cái số tiền thù lao 600 đô la một tháng, thì các ông dân biểu sẽ có những cái tiền bồi khoản về chi phí để làm việc như là văn phòng, chi phí mua giấy tờ, in ấn này nọ, và chi phí mướn nhân viên, rồi chi phí để di chuyển, rồi chi phí để cư trú. Và quý vị cũng hỏi, thế họ bỏ ra hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn để vận động, để được bầu cử vào đó, mà lại cứ số tiền và cái chi phí tiêm tốn này, thì chắc sau lưng cũng phải có một cái vấn đề gì đó. Điều đó có. Bởi vì chúng ta không phủ nhận rằng trên đời có những người họ có lòng với đất nước, với người dân, họ hy sinh để họ phục vụ. Số người đó có rất nhiều người như vậy. Họ sẵn sàng xin tiền bạc thì giờ phục vụ cái cử tri của họ. Nhưng mà cũng có một số người thì họ vào đó không phải để phục vụ, mà họ sẽ nhận tiền để hỗ trợ các công ty, các tổ chức. Sau khi đắc cử, họ phải làm những cái việc để trả ơn. Ví dụ như họ biểu quyết một cái luật lệ nào đó, đem lại một cái thuận lợi nào đó cho một công ty tổ chức nào đó. Thưa quý vị, đó là hình thức mà gọi là vận động hành lang lobby. Nhưng mà tôi phải nói là ông Trump, ông đã cấm, ông ra lệnh cấm những cựu nhân viên nhà nước làm công việc lobby này. Bởi vì sao? Bởi vì những cựu nhân viên nhà nước là họ có cái mối quan hệ với những người đang ở trong nhà nước. Họ biết cách, họ biết hình thức nào để mua chuộc, để hối lộ hợp pháp. Cho nên ông Trump cấm cái điều này. Và chúng ta cũng thường biết là các công ty cương và thuê mướn các ông cựu nhân biểu, cựu viên chức để làm lobby dùm họ. Và cũng vì cái tiền thù lao ít ỏi đó, cho nên nhiều nhà lập pháp từ cấp liên bang đến tiểu bang đã tìm cách kiếm tiền qua các vụ hối lộ, chuyển ngân bất hợp pháp, cạo sửa văn thư để ngoài tiền. Hay là nhẹ hơn thì cai gian các cái chi tiêu ở trong cái sinh hoạt, nộp hóa đơn, dùng cái thứ mua dùng cho gia đình và cá nhân nhưng mà tính là tiền công vụ. Ví dụ như cách đây mấy năm thì cái cô nghị viên Jennifer Kim, người đại Hàn, người cấp Hàn, là nghị viên của thành phố chúng tôi là thành phố Austin đó, đã bị cáo buộc là mua computer, mua máy móc trang bị trong nhà, nhưng mà cô nộp cái đơn đó, cô nộp những cái hóa đơn đó để cô lấy tiền của chính phủ. Thì cũng như là một nghị viên gốc Việt tại Nam California, tôi xin tạm giấu tên, chắc quý vị ở Nam California cũng có nghe tiếng về cái việc đó, là đã khai gian nơi cư trú, tức là dùng cái địa chỉ của cha mẹ ở ra khỏi cái địa hạt của mình để lãnh cái tiền trợ cấp nhà, trong khi ông ta có nhà ở ngay tại cái địa hạt đó. Và chúng tôi cũng thường xuyên nghe những cái tin tức ở trên báo, trên đài nói về những cái việc các dân biểu tham nhũng khốn nạn quyền thế. Thì hôm thứ hai vừa qua, nhân cái lúc mà ngồi chờ khám bệnh tại một cái phòng mạch, để tôi tình cờ đọc trong một cái tờ báo lớn nhất tại thành phố tôi, tức là tờ Austin American Statement, về việc ông thượng nghị sĩ Van Taylor của Plano đã đưa ra thượng viện và tiểu bang một cái dự luật gọi là Senate Bill 14 nhằm xét lại việc các dân cử phạm pháp đang ở tù nhưng vẫn được tiền thu bẩm. Đáng lý ở tù thì phải mất tất cả mọi thứ, đã phạm pháp là mất mọi thứ quyền lợi. Thì cái dự luật do ông thượng nghị sĩ Van Taylor là đưa ra đã được thượng viện thông qua ngày 7 tháng 2, 2017. Và cái tờ báo, một tờ báo ở đây tức là tờ Texas Tribune đã điều tra cái vụ này và đã nêu ra trường hợp hàng chục vị dân cử đã phạm pháp mà đang ngồi tù và vẫn được lãnh tiền. Điển hình là cái ông Dan Morales, ông này là trước đây là cựu bộ trưởng tư pháp của tiểu bang. Ông Lupe Trevino, ông này là cựu cảnh sát trưởng của hạt Hidalgo, hay là bà dân biểu Donald Duke, bà này cũng làm dân biểu đến 22 năm. Thì thưa quý vị, từ cuối thập niên 1990, các nhà làm luật của tiểu bang này đã đóng hẳn cái cánh cửa để cho công luận có thể vào đó suy ra tất cả những hồ sơ về cái khoản lương và tiền thu của họ. Thì theo một tiết lộ thì tiền thu của họ có thể từ 26.000 cho đến 81.000 mỗi năm. Và ông các cái cơ quan họ giấu kín tất cả hồ sơ đó, cho nên cái tờ báo Texas Tribune đã tìm tài liệu từ hồ sơ của ông thượng nghị sĩ Van Taylor. Và chính thượng nghị sĩ này đã phải yêu cầu công khai hóa các hồ sơ về các can phạm và các khoản tiền mà chính phủ đã trả cho họ trong lúc họ đang tù hình, tức là đang ngồi tù. Thì ông Van Taylor có nói rằng thật là một điều khủng khiếp khi đi đến những cái vụ tham nhũng mà các chính trị gia phạm pháp đang ngồi trong tù mà lại lãnh tiền thu cho chính phủ đại họ. Thì cái tờ báo Tribune này nó đã đưa ra danh sách 45 người trong cái trường hợp này ở tại tiểu bang Texas. Mà tôi vừa nói là ông Dan Taylor là bộ trưởng tư pháp của đảng Dân Chủ. Lúc đó ông ta có 6 năm làm dân biểu. Thì thưa quý vị, ông phạm tội gì? Năm 2003, ông đã cạo sửa cái hồ sơ của chính phủ. Khi đó chính phủ thắng kiện một công ty thuốc lá được bồi thường là 17.3 tỷ đô la. Thì cái ông Dan Morales khi đó lợi dụng cái chức vụ bộ trưởng tư pháp đã cạo sửa hồ sơ đó và lấy ra một số tiền là 500 triệu đô la để đưa cho cái ông luật sư Mark Moore là bạn của ông ta. Rồi sau đó khi ông bị kết tội ở tù thì ông vẫn được lãnh tiền thu. Một người thứ nhì là ông cựu dân biểu Jim Solis, cũng đảng Dân Chủ, vào năm 2011 bị kết tội là hối lộ, rồi cho một ông thẩm phán để được ông này xử nhẹ đi về một cái tội hình sự nào đó. Thì ông thẩm phán bị tù 6 năm, còn ông Solis dân biểu này thì 3 năm. Nhưng mà rồi ông vẫn được lãnh cái tiền thu. Rồi một ông dân cử khác là ông Driver can tội tham nhũng gian dối tiền bạc bị tù tù năm 2011. Nhưng hiện nay ông đang lãnh 64.000 đô la một năm. Ông Sheriff Pedino thì nhận hối lộ của bọn con buôn ma túy bị tù 5 năm cũng vẫn được nhận tiền thu. Và hiện nay tại tiểu bang này đang có một trường hợp bà dân biểu Donald Duke cũng lại là đảng Dân Chủ nữa, đang chờ ra tòa vì tội tham nhũng hối lộ. Và nếu như không có một cái luật mới, cái đạo luật mà SB 14 sắp ra đời đó, thì bà ta sẽ ung dung lãnh mỗi năm, thưa quý vị, 71.000 đô la tiền thu, bởi vì bà ta đã làm dân biểu đến 22 năm. Thì nếu mà Hạ Viện thông qua cái dự luật, thưa quý vị, thường viện đã thông rồi, bây giờ nếu Hạ Viện thông qua dự luật này, thì những dân cử hay viên chức tiểu bang nào phạm pháp bị xử tù sẽ không được quyền lãnh thu bẩm. Bởi vì ông Taylor, ông nói rằng là việc trả tiền cho những người phạm pháp là một xúc phạm đối với công chúng, sẽ không cho một xu nào của những người dân lao động vất vả dùng để trả cho những chính trị gia hư đốn đã làm nhục công quyền và phản bội lòng tin của người cử tri. Thì thưa quý vị, sau khi tôi đọc cái tin này thì tôi về, tôi mở Google và tôi tìm ở các cái trang khác, thì tôi biết đây không phải là trường hợp riêng của Texas mà nó hầu như hiện hữu trên khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Quý vị có thể vào cái Google, quý vị vào cái ô để tìm nó, quý vị đánh chữ là các nhà lập pháp Legislator, Labor, rồi đang ở tù in jail, rồi những người nhận receive pension, thì quý vị sẽ thấy cái liệt kê những cái bài viết, những cái trang báo về những cái chuyện này. Ví dụ như là ở tại tiểu bang New York thì có ông Victor Bellen, ông này là cựu thẩm phán ở Brooklyn, bị tù vì nhận hối lộ từ tay một luật sư. Tuy ông đã nằm nghỉ mát ở trong nhà lao nhưng ông đã vẫn phải cây lãnh mỗi năm, thưa quý vị, 88.000 đô la. Và trong 11 năm vừa qua thì ông ta đã lấy tiền của người đóng thuế hơn 1 triệu đô la. Cái bà dân biểu Gloria Davis, cựu dân biểu tiểu bang đơn vị Bronx cũng ở New York bị tù vì nhận hối lộ và đang lãnh tiền tù 61.290 đô la mỗi năm. Và khủng khiếp nhất thưa quý vị là cái ông Joseph Marino, ông này là cựu nhân viên thuế vụ của tiểu bang New York City, bị tù vì nhận hối lộ 4 triệu đô la để mà tính thuế nhẹ cho thân chủ ông ta, nhưng mà ông ta vẫn nhận tiền hưu thuế vụ 400.000 đô la mỗi năm. Bởi vậy cho nên chính New York cũng đang tìm cách để thay đổi cái luật lệ về tù phạm này. Và đó chính là điều mà tôi đang nói ở trên, là ông Tổng thống Trump sẽ làm trong sạch quá nguồn máy công quyền. Và chắc chắn cái việc làm ông đụng chạm đến nhiều quyền lợi và địa vị của nhiều người. Cho nên ông càng làm thì ông sẽ càng nhận được nhiều sự chống đối gặp từ tôi, quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị nghĩ sao? Thưa quý vị có nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump trong vòng mấy chục ngày qua, ông đã làm việc một cách quá sức, nghĩa là quá mạnh. Do đó ông đã đụng chạm đến rất nhiều quyền lợi của nhiều cá nhân và nhiều tổ chức. Do đó ông đã và đang bị cái sự gọi là phá quấy của những cái nhóm này. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump cần phải đi phải nhẹ nhàng hơn, cần phải nhẹ tay hơn, để không có làm mất lòng mọi người như ông đang làm bây giờ? Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ gọi điện thoại vào tham gia chương trình của chúng tôi với những đề tài mà ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày với quý vị. Xin quý vị gọi vào điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa số phone gọi vào để tham gia chương trình là 405-445-7784. Và một lần nữa thưa ông Đỗ Văn Phúc, Miley cũng xin trước khi Miley đặt câu hỏi với ông thì Miley cũng xin được báo với ông là Miley đang nhìn trên màn ảnh để báo cho Miley biết rằng hiện nay trong chương trình này chúng ta đang có những quý vị thính giả ở khu vực nào đang theo dõi chương trình của chúng ta. Thì Miley xin báo với ông là từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây của Hoa Kỳ, bên cạnh đó miền Bắc của Canada, cũng như miền Đông Tây Nam của Canada, và bên cạnh đó thì thưa ông, bên Âu Châu chúng ta cũng có thính giả đang theo dõi chương trình của mình. Để Mali coi bên Việt Nam giờ này có ai nghe không. Dạ, bên Việt Nam thì giờ này đi ngủ hết rồi, không giờ này là 9 giờ sáng ở bên Việt Nam thì có lẽ đang ăn điểm tâm và có lẽ không có, có thể là không thích giọng ông Đỗ Văn Phúc nên không có nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả, xin quý vị gọi vào cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Vì Mali biết rằng quý vị đang theo dõi chương trình rất là nhiều, xin quý vị gọi qua điện thoại 405-445-7784. Và nếu quý vị không lấy cơ hội để đặt câu hỏi với ông Đỗ Văn Phúc thì có lẽ Miley sẽ xí cái giờ đó để Miley được cơ hội đặt câu hỏi với ông Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua mà có những cái vấn đề quan trọng cũng đã xảy ra với chính phủ của Donald Trump, đó là về cái vấn đề tổng thống, phó tổng thống là ông Mike Pence, cũng như là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Tillerson đã đi qua họp những cái buổi họp gọi là thượng đỉnh ở phía bên NATO. Thì thưa ông có tin tức gì mới về vấn đề này để trình bày với quý vị thính giả hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, đi sâu vào chi tiết thì tôi không nắm được, nhưng mà tôi biết trên một cái sự hứa hẹn rõ ràng, tức là trước đây ông Trump ông có nói trên mỗi những câu mà làm cho cái phía NATO họ lo ngại. Họ ngại là rằng ông Trump sẽ chỉ vì lo nước Mỹ mà bỏ rơi họ. Thì vừa rồi các ông bộ trưởng quốc phòng đi qua gặp khối NATO và đã xác định lại cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với khối NATO. Và dĩ nhiên cái việc đó là sẽ được chứng minh, trước đó là được chứng minh bằng cách là tăng cường những cái quân lực ở tại những cái biên giới như là những cái nước mà vừa tiếp giáp với Nga. Thì còn về chi tiết nhiều hơn thì tôi không nắm rõ, nhưng mà nhân cái chuyện nói đến Nga thì tôi cũng xin thưa với cô là tối hôm qua hay là ngày hôm nay tại cái CPAC, khi mà ông Donald Trump đến nói chuyện đó, tức là một cái tổ chức của thế giới bảo thủ đó, thì có một người họ cầm một cái lá, họ phân phát những cái lá cờ của nước Nga, và trên lá cờ nước Nga là in chữ Trump, và người đó đã bị bắt, và anh ta thú nhận là anh ta phân phát cái lá cờ đó vào để mà coi như gây một cái sự duy trì cho rằng ông Trump là thân Nga, cho nên đã đem vào cái phòng họp đó phân phát cho nhiều người, và nhiều người họ không biết, họ hoàn toàn họ vô tư, họ cầm cái lá cờ phất, nhưng mà đó trên lá cờ của nước Nga có in chữ Trump. Đó là một cái kiểu chơi, tôi nghĩ một cái trò rất là gọi là rất là, bây giờ mình biết dùng cái chiến dịch bẩn thỉu và tồi bại của cái thái đối thủ, bởi vì không được vu oan giá họa cho người ta thành cái đu kế rất là thấp kém đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Quả thật ông nói rất là đúng, thưa quý vị thính giả. Trong cái cuộc họp thượng đỉnh ở phía bên NATO vừa qua thì phó tổng thống Mike Pence đã mang cái thông điệp của tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump về vấn đề NATO. Họ cam kết cái sự gọi là gắn bó với NATO, tuy nhiên trong đó chính phủ của Hoa Kỳ không có thiếu cái sự cứng rắn đòi hỏi khối NATO phải đóng góp vào cái ngân quỹ hoạt động hay là chi phí cho NATO. Như quý vị biết, NATO hiện nay có khoảng 25 quốc gia để trở thành cái liên hiệp NATO với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong thời gian qua thì Hoa Kỳ đã phải chi ra tới 70% tổng số chi phí của NATO. Thì quý vị có cảm thấy như vậy là công bình cho Hoa Kỳ hay không? Cá nhân chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump cũng nghĩ là không công bằng, thưa quý vị. Do đó, chính phủ của Hoa Kỳ đòi hỏi những các quốc gia ở bên Âu Châu cần phải đóng góp trong cái vấn đề gọi là bảo vệ lãnh thổ của họ. Khi mà nói tới những quốc gia nào mà nghèo, không có đủ khả năng, thì thực sự Miley nghĩ là không có đáng để nói tới. Tuy nhiên khi quý vị nhìn vào cái khối NATO đó, nó có những cái quốc gia phải nói rất là giàu mặt, chẳng hạn như Đức Quốc, Pháp Quốc, Anh Quốc, Bỉ Quốc. Đó là những cái quốc gia phải nói là cái đời sống người dân của họ tương đương với Hoa Kỳ hay có nhiều lúc còn cao hơn. Như vậy tại sao họ không có khả năng đóng góp vào cái ngân quỹ của NATO để duy trì cái nền an ninh cho họ, thưa quý vị? Tại sao Hoa Kỳ lại phải đóng tới 70%? Thì do đó Miley nghĩ rằng các đại diện của chính phủ Donald Trump, đó là phó tổng thống cũng như bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã mang cái thông điệp này gửi đến cho NATO và đòi hỏi NATO trong cái thời gian kế tiếp. Hoa Kỳ không có đòi hỏi nhiều, chỉ đòi hỏi họ đóng tới 2% tổng cái GPA của quốc gia họ mà thôi, thưa quý vị. Đó là một điểm kế đến. Thì về vấn đề cái mối quan hệ với Nga thì cũng đã được gọi là siết chặt lại và bàn thảo với nhau qua cái sự đại diện của ông Tillerson cũng như ông Lavrov của Nga. Và trong theo chúng tôi được biết, trong cái vấn đề này thì Hoa Kỳ đòi hỏi Nga cần phải thi hành theo cái hiệp ước Minsk đã được ký kết vào năm 2015 về vấn đề Ukraine. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì Nga Xô vẫn có những cái thái độ rất là ương ngạnh, vì chỉ trong một tuần lễ thôi đã hai lần máy bay bomber của Nga đã vi phạm cái không phận của phía bên Bắc Cực, và khiến cho phía bên NATO đã phải cuống quýt để cho máy bay lên để áp đảo những chiếc máy bay của Nga ra khỏi không phận của họ. Vâng, thưa ông, đó là những cái vấn đề mà Miley ghi nhận được trong tuần vừa qua trong cái buổi họp ở NATO. Và Miley xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Miley cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi chương trình thời sự hàng tuần của chúng tôi tối hôm nay. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô Miley, xin kính chào quý vị thính giả.
Miley xin kính chào tạm biệt.